theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Thì ngày hôm nay có lẽ là chúng ta đã thấy thời tiết trở thành ôn hòa hơn, không có còn nóng như lửa đốt. Và chúng ta đang sửa soạn chuẩn bị cho một cái lễ hội sắp đến, tức là những một cái dịp gọi là holiday season. Chúng ta sẽ có một loạt những cái ngày lễ có lẽ là vui nhất và hay nhất trong một năm. Và những cái ngày lễ này, chúng ta nhắc đến hai cái ngày lễ trọng, đó là lễ Thanksgiving, là lễ tạ ơn, và ngày Christmas, và sau đó là New Year. Thì trong một cái dịp, trong vòng khoảng chừng hơn một tháng trời mà chúng ta có những ngày lễ lớn, và đặc điểm của những ngày lễ này là chúng ta có một sự kết chặt tình liên hệ giữa anh em họ hàng, cha mẹ con cái với nhau. Thì bây giờ sắp sửa đến cái mùa lễ, thành ra chúng tôi có một cái ý là chúng tôi nói đến một cái tình thân trong gia đình mà chưa được nhắc đến nhiều. Tại vì chúng ta trong chương trình này, chúng ta hay nói đến tình vợ chồng nhiều nhất. Đó, có những cái dầu sôi lửa đỏ, rồi tình cha mẹ con cái. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái tình, nó hiện diện ngay đó, nó bàng bạc ngay đó, nhưng mà nhiều khi chúng ta không nhìn thấy nó và chúng ta lãng quên nó. Đó là tình huynh đệ anh em. Thì nãy khi chúng ta nói đến cái tình huynh đệ này, thì Khôi Nguyên có hỏi tôi là bây giờ nói tình gì vậy, tình anh em gì vậy. Thì dĩ nhiên là tình anh em thì chúng ta nói đến cái tình anh em đầu tiên là tình anh em ruột thịt. Và sau đó còn một cái tình anh em nữa, gọi là tình anh em kết nghĩa, tình anh em, một cái chữ trong ngoặc kép là tình anh em giang hồ bên ngoài. Đó, thì trong hai cái tình anh em này thì chúng ta phải nói đến, bởi vì xuất thân từ một cái gia đình có một cái văn hóa Á Đông, nhất là văn hóa Việt Nam, thì chúng ta không thể nào nhắc đến cái tình huynh đệ anh em. Thì cái tình anh em này, nếu mà chúng ta không để ý thì nó rất dễ bị lãng quên và rất dễ bị phai nhạt. Thì bây giờ chúng ta thấy là trong tất cả một cái sự mà liên hệ trong họ hàng thân thiết á, thì họ hàng thì chúng ta biết có ông bà, cha mẹ, anh em, con cái, vợ chồng, đó, những người mà liên hệ thân thiết với chúng ta. Thì đố cô Nguyên biết là cái tình nào là cái tình mà nó lâu dài nhất trong tất cả cái tình đó.
Tình cha mẹ với con, cha mẹ với con cái thì tới lúc mà chắc là tình anh em, tại vì cha mẹ với con cái là đầu tiên, nhưng mà nó không có dài bằng
đúng
cái tình anh em với nhau.
Đúng, đúng. Tôi tưởng Khôn Nguyên nghĩ tới tình vợ chồng đầu tiên đấy chứ, trời ơi, tại vì thấy ngay bà xã ngồi ngoài kia thì tưởng là Khôn Nguyên buột miệng ra nói ngay là tình vợ chồng.
Nhưng mà tại vì khi mà chúng ta vừa mới ra đời là chúng ta đã có cái tình liên đới với cha mẹ rồi, sau đó thì chắc là một thời gian thì chúng ta cũng, nếu mà có anh em thì thế nào tình anh em cũng là lâu dài nhất rồi.
Nếu mà nói là lâu dài thì tình anh em là tình lâu dài nhất. Tại vì sao? Chúng ta nhìn thấy cái người anh em của chúng ta từ cái ngày chúng ta mới mở mắt chào đời, đúng không? Mà chúng ta sẽ không nhìn thấy người anh em đó cho đến ngày mà chúng ta nhắm mắt lìa đời, hoặc là cái người anh em đó nhắm mắt lìa đời. Đó, thành ra cái liên hệ mà lâu dài nhất là tình anh em. Cha mẹ thì dĩ nhiên là chúng ta chỉ xuất hiện làm con cái của cha mẹ khi mà cha mẹ mình đã mấy chục tuổi rồi, đúng không? Và cha mẹ mình chết sớm hơn mình.
Đúng
thành
rồi.
Ra là cái tình cha mẹ nó sẽ có một cái giá trị và tầm vóc khác. Nhưng mà nếu nói về cái sự lâu dài, không lâu dài bằng tình anh em. Con cái cũng thế, con cái xuất hiện trong cuộc đời khi chúng ta đã khoảng chừng 20 mấy, 30 mấy. Rồi cái sự mà liên hệ vợ chồng cũng thế. Vợ chồng cũng, cái người hôn phối của mình xuất hiện khi mình đã trưởng thành. Và cái sự liên hệ vợ chồng đó là một cái sự là liên hệ khác. Nhưng mà rõ ràng nếu nói về sự lâu dài, tình anh em là lâu dài nhất. Và cái tình anh em này đó, nó có một cái đặc điểm là chúng ta cùng lớn lên với nhau trong một mái nhà, với sự giáo dục của cùng một cha mẹ. Và đó là chúng ta lớn lên với những kỷ niệm đầu đời, những kỷ niệm đầu đời từ lúc chúng ta mở mắt ra cho đến khi chúng ta trở thành một cái người trưởng thành, thì chúng ta sẽ có những kỷ niệm đầu đời. Thì những cái gì đầu đời nó thường hay là những cái ấn tượng, nó in vào trong đầu óc của chúng ta. Thì đó là cái sự mà đặc điểm của tình anh em. Với một cái đặc điểm nữa, tình anh em là sao? Là cùng huyết thống. Chúng ta sẽ cùng những cái gene với nhau. Đó, cùng cha cùng mẹ, cùng gene với nhau, cùng DNA với nhau. Thành ra là chúng ta thấy là có những người lúc mà bị bệnh nan y chẳng hạn, cần phải cho cơ quan chẳng hạn, thì cái người cho tốt nhất là ai? Là người anh em ruột thịt của mình. Thì cái đó là những cái đặc điểm của tình anh em mà chúng ta nhắc đến ở đây, thì chúng ta thấy là nó có một cái sự liên hệ khác với những cái tình cảm bình thường. Nó bàng bạc nhưng mà nó rất là nhiều cái sự tương quan với nhau. Thì trong cái tình anh em này, chúng ta thấy trong tục ngữ ca dao của Việt Nam có rất nhiều cái câu tục ngữ ca dao mà người ta nói đến.
Dạ, có rất nhiều cái câu tục ngữ ca dao đó. Nhưng mà trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Nhắc đến tục ngữ ca dao đó thì chúng ta có thể nói thí dụ như rằng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, đính để mà nói về tình anh em với nhau. Hoặc là anh em như thể tay chân, rồi anh ngã em nâng, rồi có rất là nhiều những cái câu nói về tình anh em. Rồi thí dụ như rằng là gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đó là những cái câu mà ông bà ta thường nhắc để nói về vấn đề tình anh em trong một nhà đó, cô Phương Nam.
Dạ, thì nó rất là quan trọng mà chúng ta thường thấy trong ca dao tục ngữ. Thì máu đào thì hơn ao nước lã, đúng không? Tại vì máu đào là sao? Tại vì nó cần thiết để sống. Phải có máu
nuôi cơ thể,
nuôi cơ thể.
Ao nước lã thì
đúng rồi, ao nước lã nó không phải là cần thiết để mà sinh sống của một cái con người. Và cái máu đào đó nó nói lên cái sự quan hệ huyết thống đó, còn cái nước lã thì nói lên cái sự liên hệ của cái người bên ngoài, của người dân. Còn anh em như thủ túc là sao? Là như tay chân, đúng không? Còn cha mẹ với con cái thì là như là ruột. Đó, như là núm ruột. Đó, còn anh em như thủ túc, nhưng mà không có tay chân cũng không được. Đúng không? Rồi thì chúng ta thấy đó là cái tình anh em. Thì chúng ta nhớ là ở Việt Nam chúng ta lớn lên đó, thì chúng ta được giáo dục rất là kỹ là anh em phải thương nhau. Anh em nó là cái sự khác biệt với người ngoài. Đó, thì bởi những câu ca dao tục ngữ đó thì chúng ta thấy là cái tình anh em phải có, và phải có một sự chặt chẽ liên quan với nhau. Thì chúng ta sẽ nói đến cái sự lợi ích của cái tình anh em chặt chẽ. Thì mỗi gia đình Việt Nam thời bây giờ thì ít anh em hơn, nhưng mà thời của chúng tôi rất là đông.
Nhiều, đông lắm.
Nhà Khôi Nguyên có bao nhiêu anh em vậy?
Khôi Nguyên thì chỉ có 2 anh em thôi, nhưng mà bên bà nội, ông bà nội thì có tới 19 người.
Nhưng mà 2 anh em thôi thì chắc là phải thương nhau vô cùng, đúng không? Phải thương nhau vô cùng.
Yeah.
Còn cái 19 anh em kia thì cũng có khi thương nhau.
Nhưng mà nó giống như rằng là giống như chia bè, chia phái, người đó. Này thân với người kia hơn. Là mặc dù cũng thương nhau nhưng mà cũng có cái sự khác biệt, chứ không phải là giống nhau, thương nhau, ai cũng giống nhau cả.
Đúng.
Yeah.
Nhưng mà chỉ có 2 anh em thôi thì sao? Thương nhau phải không?
Yeah,
no choice.
Yeah, đúng rồi. Tất nhiên rồi, tại vì mình chỉ có một người anh em của mình, bây giờ muốn kiếm cũng không kiếm ra được.
Thì chúng ta thấy là có anh em thì vẫn hơn, đúng không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta theo một cái văn hóa Á Đông thì chúng ta tạo nên cái tình anh em chặt chẽ. Thì khi mà chúng ta có cái tình anh em chặt chẽ thì chúng ta thấy là nó lợi ích chỗ nào?
Ồ, nhiều lắm. Thí dụ chúng nói về vấn đề thì nhỏ thôi nha. Từ nhỏ lợi ích trước mắt là có đứa chơi chung.
Đúng rồi.
Có đứa chơi chung với mình nữa hả? Thứ hai nữa, thí dụ có đứa nào ăn hiếp mình thì có đứa nó bên mình.
Đúng.
À, đúng không?
Lớn lên thì sao?
Lớn lên lại cũng có nhiều cái nữa. Lớn lên là thí dụ như rằng có người giúp mình làm bài tập, chỉ dẫn cho mình. Rồi thí dụ như rằng là có người giúp cho mình trong những cái công ăn, những cái bước đi đầu tiên ra đời. Rồi thí dụ nếu mà người anh em của mình á, mà như người ta nói rằng là một người làm quan cả nhà được nhờ đó, người anh em của mình mà thí dụ như mà làm chức cao một chút cũng giúp đỡ cho mình được nhiều à nha. Cái này nói chung đó, có anh em rất là có lợi chứ không phải không. Mà cái lợi trước mắt nhất đó, chúng ta có một người để tin tưởng.
Mình tin hơn người ngoài hơn.
Tin tất nhiên rồi, tại vì trong nhà anh em của mình phải tin chứ. Đúng. Tin hơn so với những người ở ngoài. Nói chung cái vấn đề có anh em là cái vấn đề mà nó có lợi nhiều hơn là đúng cái mặt có hại.
Đúng rồi, thì chúng ta là có một người thân, chúng ta tin tưởng hơn người ngoài. Đó là đúng nghĩa của tình cảnh em. Đó, nhưng mà dĩ nhiên nếu chúng ta không nuôi dưỡng nó, tại vì thời bây giờ đó, chúng tôi có nhìn thấy những cái chuyện mà nó xảy ra không vui.
Yeah.
Chẳng hạn có nhiều gia đình anh em mà từ nhau.
Không nhìn mặt nhau.
Không
có.
Nhìn nhau.
Có.
Hoặc là vì vấn đề gì đó trong cái cuộc sống mà không nghĩ đến một cách chu đáo và một cách sâu xa, mà lại đánh vỡ cái tình anh em đó đi, mà sometimes lại đổi thành là một cái sự ghét hận. Có nhiều người còn đưa nhau ra tòa nữa. Đó, thành ra thật ra cái tình anh em nếu chúng ta vun vén nó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi ích. Thì thứ nhất là chúng ta tin tưởng hơn là người ngoài, tại vì dầu sao đi chăng nữa thì dầu có nói qua nói lại chăng nữa, nhưng mà cái lúc nào ta nghĩ lại, nghĩ ồ, cái này nó ở từ nhỏ lớn lên với mình cùng cha cùng mẹ, thì nó có sự tin tưởng hơn người ngoài, có sự chia sẻ hơn người ngoài, có sự nâng đỡ khi cần thiết về tinh thần, về vật chất. Đó, nếu mà chúng ta có một cái tình anh em đúng nghĩa và vun vén thì chúng ta sẽ có được những cái lợi ích đó. Và nhiều người vẫn là hơn một mình. Khi chúng ta sống trong một xã hội, khi chúng ta có nhiều người thân thiết chia sẻ thì chúng ta vẫn hơn là chúng ta ở một mình cô độc. Và khi mà có nhiều người như vậy đó thì chúng ta thấy mọi việc sẽ nhanh hơn, sẽ gọn ghẽ hơn, sẽ hữu hiệu hơn. Rồi cái điểm rất là quan trọng là khi chúng ta có một cái tình anh em chặt chẽ, chúng ta có thể chia sẻ những cái nhiệm vụ. Chẳng hạn như nhiệm vụ tối quan trọng là nhiệm vụ chăm sóc cho cha mẹ ở tuổi già. Thì nếu mà chúng ta có một tình anh em chặt chẽ thì chúng ta có thể chia sẻ những cái bổn phận, những cái nhiệm vụ để mà có thể chăm sóc cho cha mẹ lúc ở tuổi già. Thay vì là một người phải làm hết thì bây giờ có nhiều người thì chúng ta chia sẻ nó dễ dàng hơn và có một sự chăm lo về vấn đề tâm lý cho cha mẹ.
Cái vấn đề mà chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già mà nếu mà có nhiều anh chị em, chưa chắc à nha.
Nếu mà anh chị em thương nhau, đừng
thương
anh chị
nhau.
Em ghen hờn mà ngó
thương
mà
nhau,
đếm.
Thương nhau thì thương nhau, nhưng mà cái vấn đề cô Nguyên đã gặp rất nhiều gia đình ganh tị. Hoặc là tị nạnh. Ở tại sao ở này là nhiều hơn, tại sao ở này hơn, tuần này tôi bận, tại sao phải bắt tôi làm. Nó rất là nhiều những lý do. Cái đó là khoai nhưng tại cái đó là một cái đề tài rất là lớn khác nữa. Đó.
Đó, thì cái đó đừng nên để xảy ra như vậy thì là tốt hơn. Thì nếu chúng ta chia sẻ được nhiệm vụ thì cha mẹ của chúng ta sẽ được an nhàn chống lúc tuổi già và cũng nhẹ nhõm cái đầu óc hơn là nhiều người cha mẹ phải nói là ồ, bây giờ cha mẹ nuôi con thì không bao giờ có cái chuyện suy nghĩ. Nhưng mà khi về già đó mà con cái nó phải take care cho cha mẹ thì nó đếm từng ngày, nó đếm từng đồng, nó đếm từng một giây một phút và nó tị nạnh lẫn nhau. Có 10 đứa con thì thay vì 10 đứa con cùng chăm lo thì bây giờ nó bỏ mình nằm chơi một mình. Tại vì đứa này nó ganh với đứa kia. Thành ra là cái đó là cái điều mà chúng ta nên tránh. Nếu chúng ta có cái tình anh em chặt chẽ, chúng ta có thể chia sẻ những cái nhiệm vụ đó. Nó sẽ có một cái sự êm ả, một cái sự ấm lòng đối với tất cả mọi người và nhất là đối với cha mẹ lúc tuổi già. Rồi một cái điều mà quan trọng nữa của cái tình anh em chặt chẽ mà cái ý hồi nãy cũng đã nói, nhưng mà muốn nhấn mạnh hơn là nếu mà chúng ta có từng anh em chặt chẽ, chúng ta sẽ có một xã hội thu nhỏ ở trong gia đình của chúng ta. Chẳng hạn, mỗi người một nghề, mỗi người một cái môi trường khác nhau, thì nếu mà chúng ta có sự hòa thuận, chúng ta có tất cả mọi người trong xã hội, trong một cái vòng gia đình. Thì cái này, một cái mở ngoặc nhỏ là tôi lại nhớ lại là cái thí dụ của gia đình của chúng tôi, thì ông cụ nhỏ ở nhà đã bắt mỗi đứa phải học một nghề. Đó, không có cho học cùng nghề. Đó, có 12 đứa con là bảo giờ các con mỗi người phải học một nghề khác nhau để cho bổ túc cho nhau. Nhất là ngày xưa thì ở Việt Nam, thì ông cụ có một cái mơ ước là 12 đứa con, mỗi đứa học một nghề, thì ông cụ có thể có tất cả cái gì đó trong nhà. Cần sức khỏe, cần răng thì có, cần đi mượn nhà băng thì cũng có, tất cả mọi ngành nghề. Thì chúng ta nếu có một sự hòa thuận, chúng ta sẽ có một xã hội nhỏ trong các vòng liên quan chặt chẽ của gia đình. Và đó là những người chúng ta có thể tin cậy, không sợ bị có những cái điểm không hay, chẳng hạn không sợ bị lừa đảo, không sợ bị cái gì hết. Thì cái đó nó là những cái điều mà quan trọng và lợi ích của tình anh em chặt chẽ.
Mà ở đây đó Khương Nguyên thấy đó, cái vấn đề mà anh em mà có đông một chút đó, nó có một cái lợi điểm nữa đó là tự chăm sóc cho nhau, giúp cha mẹ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tại vì nhà Khôi Nguyên đó, đứa lớn lo cho đứa nhỏ cho đứa nhỏ hơn. Mà mỗi lần học đó, đứa lớn chỉ đứa nhỏ, thành ra cha mẹ cũng khỏe lắm.
Đúng
chứ
rồi.
không phải là tất bật đầu tắt mặt tối đâu. Bên ông bà nội của Khôi Nguyên đó, là đứa lớn nhất lo cho đứa nhỏ nhất. Rồi xong rồi cứ lẩn quẩn như vậy đó, nó chơi chung với nhau, nó không có làm phiền.
Đó là
chắc
lý do,
đó lý do mà đẻ nhiều đó.
Có cả chục anh em là vậy đó.
Chắc là đó là lý do mà đẻ nhiều. Như thời gian quá thì sao? Nên là cha mẹ cũng không có mất nhiều thời gian, mà những đứa con trong gia đình, những đứa lớn nó sẽ lo cho đứa nhỏ tận tâm, chứ cũng
và
không
nó thương, nhau,
nó
vô
thương
cùng.
Nhau vô cùng
thành cái tình cảm nó sẽ nảy nở trong những cái giao tiếp đó. Đó thành ra là cái đó là những cái lợi điểm. Nhưng mà chúng ta thấy là tại sao lúc nhỏ lớn lên như vậy, theo đúng lý thuyết thì anh em cùng cha cùng mẹ, cùng dòng máu, cùng lớn lên thì phải thương yêu nhau. Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao có những chuyện nó không xảy ra đẹp như vậy? Là tại sao?
Có những cái hiểu lầm, có những cái bất đồng, có những cái vì lợi ích không đồng điều, mà có những cái lỗi lầm là do cha mẹ.
Đúng.
Đó, thành ra nó gây ra những cái bất hòa giữa anh em với nhau, và thậm chí không nhìn mặt nhau, thậm chí lôi nhau ra tòa, thậm chí đánh nhau giữa đường giữa xá, rất là nhiều câu chuyện đó.
Đúng. Thì bây giờ chúng ta thấy là có cái sự hiềm khích. Thì sự hiềm khích lúc nhỏ và lúc lớn. Lúc nhỏ thì chúng ta phải nói là cha mẹ có một cái phần rất là quan trọng trong cái sự mà liên quan của anh em với nhau. Rồi cái lúc lớn lên, khi mà mình lấy vợ lấy chồng, thì cái người hôn phối sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái tình anh em với nhau. Thì chúng ta thấy, nếu phân tích về tâm lý nha, tại sao anh em lại hiềm khích? Tại vì cha mẹ không có sự công bằng. Tại vì thấy rõ ràng là bây giờ thì có lẽ là hơi đỡ hơn, nhưng vẫn còn người ta không công bằng hoàn toàn. Đó, và người ta thường hay có cái sự đối xử phân biệt.
Nhưng mà cái này cũng không thể trách được cha mẹ, tại vì mình đã làm cha làm mẹ, mình hiểu có những đứa con nó thu thiệt hơn, thí dụ nó học dở hơn, thí dụ nó không có ngoại hình đẹp, nó có nhiều cái bất lợi, thành ra mình làm cha làm mẹ mình cũng muốn lo cho nó nhiều hơn một chút, cho nó có nhiều bù đắp cho nó, thành ra đứa kia lại thấy không hiểu được, cứ nghĩ rằng là ồ cha mẹ thiên vị, thành ra cái đó là nhiều khi mình cũng không biết phải giải thích như thế nào. Thì hy vọng là nó lớn lên, nó nhìn lại cái câu chuyện, nó sẽ hiểu hơn.
Nhưng mà đó là câu chuyện bây giờ ở đây. Nhưng mà ở Việt Nam không như thế. Ở Việt Nam đứa nào mà xinh đẹp được cưng hơn? Đứa nào xinh đẹp được cưng hơn? Rõ ràng. Đứa nào mà giỏi giang được cưng hơn? Rõ ràng. Có những đứa con đó, nó sanh ra mà mình không biết giải thích tại sao. Có nhiều lý do. Nhưng mà theo đạo Phật thì nó tại cái tiền nghiệp của nó tốt thì nó đã sinh ra, nó được phước hơn.
Nó để bọc điều đó.
Đó. Nhưng mà đều thấy rõ ràng là ở Việt Nam hay có một cái sự có lẽ là không được hiểu biết bằng bây giờ. Thành ra bây giờ thì có sự phân biệt, nhưng mà phân biệt cho những đứa bị khiếm khuyết. Đúng không? Thì được take care, được chăm sóc nhiều hơn. Nhưng mà ở Việt Nam những đứa đẹp đẽ được cưng chiều hơn. Tự nhiên nhìn nó giống như con búp bê, tự nhiên a tới là hôn rồi ôm rồi ấp, rồi mua quần áo đẹp cho nó, những đứa xấu bị bỏ mặc.
Đó. Hoặc là những đứa Úc đó, thì được lo nhiều hơn.
Đó, rồi.
Thành
rồi.
Ra, và đặc biệt đó, nhiều khi đó, người lớn chúng ta nhiều khi cũng vô tâm. Lại thấy mấy đứa nhỏ nói, đó mẹ thấy chưa, mẹ sắp ra, em có em bé rồi, coi như mẹ ra rìa rồi.
Đó.
Thành ra nó lại mang một cái mặc cảm đó. Nữa. Đó là cái lý do mà nhiều khi nó cũng không thích.
Cha mẹ ảnh hưởng rất là nhiều.
Yeah.
Cái sự mà quan tâm và sự công bằng của cha mẹ rất là quan trọng trong cái thời gian ấu thơ. Tại vì có rất nhiều nhà, có con thương, có con ghét. Cùng là cha, cùng là mẹ, cùng là ruột thịt, nhưng có đứa nó được cưng chiều hơn là đứa kia. Đó là cái sự đối xử phân biệt lúc nhỏ. Và cái sự mà khác biệt, không công bằng của con người đó là tại vì như nãy nói, có đứa sinh ra nó đã đẹp rồi. Có đứa đã sinh ra cùng cha, cùng mẹ, cùng gen rõ ràng, nhưng mà nó lấy tất cả những gen xấu. Đó. Có những đứa tại sao mà, ồ, cái cặp mắt thì nó lấy cái đẹp nhất của mẹ, nó lấy cái mũi đẹp nhất của cha, mà trong cơ có những đứa nó lấy ra những cái xấu nhất của hai người. Thành ra cái đó là cái sự khác biệt không công bằng.
Không, nguyên nhà có hai anh em đẻ ra
là đứa nào đây?
Đứa xấu hơn. Tại vì đẻ ra đó thì ông anh thì ông trắng bóc, còn Khôi Nguyên thì lại đen thui. Nó không hiểu tại sao. Nhưng mà cha mẹ thì cũng như nhau thôi. Thành ra là có những cái điều mình cũng không giải thích được. Nhưng mà hồi nhỏ đó thì ông anh lại rất là đẹp, nhìn giống như tay vậy đó, tóc quăng mà da trắng môi hồng. Còn trong kêu đẻ ra mình thì đen thui.
Nhưng mà sẽ có sự công bằng khác. Chắc ông anh cái miệng không bằng Khôi Nguyên đâu.
À, đúng không? Cũng không có. Cái đó không dám nói. Nhưng mà hồi nhỏ, chính từ hồi nhỏ mình cũng đã thấy cái sự khác biệt đó. Nhưng mà mình cũng không nghĩ rằng là cha mẹ rằng là có thương đứa này hơn hay thương đứa kia hơn. Nhưng mà mình thấy những người xung quanh thì lại thương ông anh mình hơn. Tại vì ông anh mình nhìn nó đẹp hơn, nó sáng sủa hơn mình.
Đó, thành ra là cái sự đối xử phân biệt nha, là sự khác biệt không công bằng của một con người. Không bao giờ có sự công bằng hoàn toàn hết. Thì những cái sự khác biệt này nó nằm sâu trong tiềm thức của đứa nhỏ.
Nó làm cho đứa nhỏ có một cái ấn tượng. Thành ra nó tạo cái sự ghen ghét trong đứa nhỏ đó. Nhiều khi cha mẹ không có cố ý, không có làm những cái điều đó, nhưng mà những người hàng xóm xung quanh, những người sống xung quanh, họ làm những cái điều đó. Thành ra đứa nhỏ nó giữ trong đầu nó là đứa thua thiệt. Thành ra nó có cái tâm lý là nó ghen ghét. Đó.
Ghen ghét và nó có cái mặc cảm tự ti.
Đúng rồi.
Đó. Và nó có khuynh hướng là nó ghét cái người kia. Nó có một cái sự hơi thù trong lòng. Đó, nó tại sao, đúng không?
Nhiều khi nó đó. Không nhận ra cái điều đó, nhưng mà đụng chuyện
nó nằm trong tiềm thức của đứa nhỏ. Khi lớn lên, thành ra khi mà nó đã lớn lên rồi, thì lúc mà nó thoát khỏi gia đình rồi, lúc đó nó mới nhớ lại tất cả nằm trong tiềm thức đó. Thì ví dụ như là ông anh mà được ưa chuộng đó, ông mà có bị xuống ngựa, ông có ngã ngựa hay gì, ông kệ tới, ông nhờ vả, nhiều khi nó ngồi nghĩ là ồ, ngày xưa thì tôi bị như vậy đó, tại sao bây giờ tôi lại phải cứu anh, ví dụ vậy. Cái đó là những cái nằm sâu trong tiềm thức từ cái hồi mà nhỏ, bởi sự đối xử phân biệt lúc nhỏ. Rồi khi mà lớn lên nha, lớn lên cũng vậy, sau khi ra khỏi gia đình thì mỗi đứa nó sẽ phát triển theo một chiều hướng khác nhau, tùy theo môi trường sống, tùy theo người hôn phối nó lấy, rồi tùy theo cái công việc làm ăn của nó sẽ phát triển theo một cái chiều hướng khác. Thành ra lúc đó cái cây nó sẽ hai nhánh có
đúng
thể
rồi,
trái ngược nhau, khác hẳn nhau hoàn toàn. Rồi cái sự khác biệt nhau này nó sẽ dẫn đến cái sự thành công hay không thành công trong cuộc đời. Mà cái sự thành công về địa vị, về kinh tế, rồi sự thành công của con cái nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự nứt giãn giữa tình anh em. Mà nếu mà cái sự thành công khác biệt này mà không được khéo xử nữa, chẳng hạn như là cái người thành công thì hay có khuynh hướng là
lên mặt
hoặc là vô tình thôi, không cố tình, nhưng mà cái khẩu khí của họ mạnh hơn, đúng không? Họ nói ra với một cái gì cũng nói ngon lành, cũng nói một cái giọng rất là tự tin. Mà cái người thua thiệt đó thường thường hay có mặc cảm, lúc nào cũng có mặc cảm.
Họ thành nhìn ra, cái gì họ cũng thấy cái đó là cái không tốt.
Họ đã nhạy cảm rồi. Mà nếu mà cái người kia mà lại càng vô tình và vô tâm để nói ra những cái câu mà nó cắt vào lòng của người này, thì tự nhiên nó sẽ làm cho cái tình anh em đó bị rạn nứt. Đó, thì có sự ganh ghét nha, rồi có sự tự ti mặc cảm xuất hiện. Rồi cái ảnh hưởng của người hôn phối mà nãy chúng tôi nói, khi lớn lên cái người hôn phối sẽ nhảy vào trong cuộc đời của những người anh em này. Và cái người hôn phối này sẽ nhảy vào nhiều khi là phân nửa ảnh hưởng, nhiều khi là 100% ảnh hưởng. Thành ra là tùy theo cái người hôn phối này sẽ là ai? Sẽ trở lại, có những người trở thành anh em cột chèo với nhau, có những người trở thành chị em bạn dâu với nhau. Mà những người này sẽ nhìn người kia với một cặp mắt mà thường xảy ra đó, là con người mà hay nhìn với cặp mắt hơi xem xét, hơi đố kỵ và hay có sự tranh chấp. Đó, đó là human being. Nếu mà chúng ta không nghĩ đến cái câu chuyện một cách rõ ràng và một cách minh bạch và theo đúng, thì chúng ta sẽ dễ rơi vào những cái trạng thái mà gọi là tiêu cực đó. Thành ra cái người hôn phối này nhảy vào đó, nhiều khi có những cái gia đình đó mà nói rõ ràng đó, bây giờ anh lấy vợ lấy chồng rồi, anh là thuộc về tôi đó, cái ông anh bà chị con em của anh đó, nó có cuộc đời riêng của nó, không mắc mớ gì tới việc của anh hết đó. Thành ra anh đừng quá nghĩa là chia sẻ cho cái gia đình của anh nữa, bây giờ gia đình anh là của tôi và con anh đó, chỉ vậy thôi. Thành ra anh đừng có lôi thôi đó, nếu có chuyện gì rắc rối anh chọn đi, một là tôi, hai là anh em anh chọn ai đó. Có những người họ đặt ra những cái vấn đề như vậy. À, không Nguyên thấy nó có trong thực tế có không?
Có chứ, rất là nhiều.
Có quá
rất
nhiều, là nhiều.
hầu hết rất là nhiều những cái xung đột mà đều bắt nguồn từ cái người phối ngẫu. Nhiều khi chỉ vì chị em bạn dâu với nhau, chỉ vì một cái áo đầm đẹp hơn, chỉ vì một cái đợt sale nhiều hơn mà không báo, nó những cái lý do rất là đơn giản.
Hoặc
nhưng
là ông
mà
chồng ôi yếm cái bà chị dâu mình nhiều hơn, thí dụ vậy đó. Thành ra là nó sẽ xảy ra những cái hiềm khích. Mà khi mà như vậy đó thì thấy rõ ràng là khi lớn lên đó, có những cái yếu tố ngoại cảnh nó ảnh hưởng vào, cộng thêm những cái mà yếu tố mà không tốt trong tiềm thức của thời ấu thơ nó cộng vào nữa, và cộng thêm một cái yếu tố quan trọng nữa là cái đời sống bên này bây giờ nó tất bật, nó bận rộn. Mỗi người lo công chuyện mà xây dựng cái nhà mình, không có thời giờ rảnh để mà nuôi dưỡng cái tình anh em. Rồi nhiều khi có hoàn cảnh sống, mỗi người ở một cái địa phương khác hẳn nhau, có người ở Texas, có người ở California, có người là ở một cái tiểu bang xa lắc xa lơ lạnh lẽo nào đó, thì kể như là xa mặt cách lòng, đúng không?
Đúng,
thì sẽ không có thời giờ để gặp nhau nữa. Thành ra từ từ cái tình anh em đó nó từ từ nó phai nhạt. Một ngày nào đó tự nhiên nghĩ là ủa ha, mình có thằng em nhỏ này ha, mà coi như mấy chục năm rồi không gặp đó. Hoặc là tự nhiên cousin của nó đi ra đường, đi một cái party, tự nhiên nói tên ra, nó ủa sao tên cân quen ra, không ngờ đó lại là anh em họ đó, không ngờ nó lại là anh em họ, tại vì nó không bao giờ gặp nhau hết. Thành ra là đó là những cái yếu tố mà xảy ra làm cho cái tình cảnh em đó, từ từ nó xa ra, nó từ từ nó không còn thân thiết nữa. Thành ra là đó là lý do và nhân cái dịp lễ lạc sắp tới, chúng ta nói đến một cái tình rất là lâu dài, rất là bàng bạc và rất là nằm đó. Đó là tình anh em. Để chúng ta nếu mà có sao lãng thì chúng ta hãy nhóm cái ngọn lửa ấm trở lại.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và cái chủ đề rất là gọi rằng là bình thường, đó là tình anh em. Mà nhiều khi chúng ta thấy nó hiện hữu đó, nhưng mà không có nói đến. Thưa cô Phương Nam, nếu như vậy chúng ta thấy những cái lợi ích của cái tình anh em rồi, chúng ta thấy những cái vấn đề nó gây ra cái xích mích, cái lục đục của một gia đình liên làm cho anh em gọi rằng là không từ mặt nhau, hoặc là không nhìn mặt nhau, hoặc là có những cái bất hòa đi. Như vậy thì làm thế nào chúng ta tránh được những cái vấn đề đó, cô Phương Nam?
À, thì bây giờ tránh những vấn đề đó thì chắc có lẽ là trước khi chúng ta trình bày thì chúng ta nên mời quý vị bên ngoài đóng góp. Thì quý vị sẽ có những kinh nghiệm cá nhân của mỗi gia đình, mà chúng tôi tin tưởng là chúng ta là gia đình Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta sẽ có, không có nhà nào mà không có anh em nhiều hết. Và ở Việt Nam thì trung bình là 6, phải không? Trung bình là 6. Còn nếu mà trên 6 thì nhà đông, mà nếu mà dưới 6 thì nhà hiếm, đúng không? Thành ra là chắc chắn là quý vị sẽ có những kinh nghiệm rất là cụ thể. Thì quý vị nào có những cái gia đình mà tình anh em quá chặt chẽ và quá vui vẻ và rất là vui vẻ, thì xin quý vị hãy gọi vào để chia sẻ xem cái bí quyết của quý vị là gì để mà có thể tạo thành một cái mối liên quan chặt chẽ tốt đẹp như vậy. Và ngược lại, nếu quý vị nào có những cái chuyện tình anh em xảy ra không được tốt đẹp và rạn nứt, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ, để chúng ta nhìn vào, học hỏi chung với nhau, để chúng ta biết những cái gì mà chúng ta nếu tránh được thì là sẽ không xảy ra.
Dạ vâng, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để quý vị gọi vào cùng chia sẻ về cái đề tài của ngày hôm nay, đó là tình anh em. Nhưng mà trước hết đó, cô Phương Nam thì cô Nguyên thấy đó là cái trách nhiệm của các bậc cha mẹ. Không phải lúc mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ mà là chúng ta có trách nhiệm, mà lớn lên cũng vậy. Cũng cần phải có trách nhiệm để tránh cái vấn đề anh em xào xáo với nhau. Điển hình cô Nguyên thấy có những cụ đó, không biết vì lý do gì mình không hiểu, nhưng mà nhiều khi cứ nói, tao thích ở nhà thằng ba hơn nhà thằng hai. Thành ra nhiều khi đứa thứ ba nó cũng không có từ chối, nhưng mà nó ấm ức trong lòng. Nó ấm ức trong lòng, rồi thành ra là nhiều khi nó gặp thằng hai cái nó sừng cồ lên. Tại sao không chịu lo cho ba má? Nhưng mà nhiều khi chúng ta, chính ba má, chính các bậc cha mẹ đó, nhiều khi lại không muốn vì nhiều lý do khác nhau, vì không hợp với con dâu, vì xa chợ Việt Nam, vì không có hàng xóm Việt Nam. Rất là nhiều lý do. Thành ra là nhiều khi chính chúng ta vô tình tạo ra cái khoảng cách cho hai, cho những đứa con của mình nó càng ngày càng xa ra hơn đó cô Phương Nam.
Vâng, đúng là như vậy. Thành ra tất cả mọi vấn đề nó đều có những cái yếu tố nó ảnh hưởng và nó làm thành cái vấn đề. Thành ra là chúng ta thấy là có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Thì bây giờ trong khi chờ quý vị bên ngoài gọi vào, thì chúng ta sẽ nói đến cái điều mà nãy cô Nguyên hỏi là làm sao để kết chặt cái tình anh em, phải không? Đấy, bây giờ chúng ta nói một cái cách lạc quan trước, làm sao để có thể kết chặt tình anh em. Thì những cái điều mà cụ thể có thể làm là chúng ta phải nói chuyện với nhau, hoặc là gặp gỡ nhau để cho đừng có bị xa mặt cách lòng. Thì bây giờ cái thời buổi bây giờ đó, thì nhân hồi cái hồi mà Covid xảy ra đó, thì chúng ta mới thấy là những cái phương tiện và
kỹ thuật
bây giờ nó giúp chúng ta rất là nhiều, để chúng ta có thể dù không gặp mặt bằng xương bằng thịt nhưng chúng ta vẫn có thể gặp mặt hơn là ngày xưa. Chẳng hạn như là gọi điện thoại thì bây giờ là free
FaceTime này,
điện thoại bây giờ không tốn tiền long distance. Rồi FaceTime mà chúng ta nhìn thấy mặt người kia đó, bây giờ ốm gầy mập ra sao, khỏe mạnh hay không, và chúng ta nói chuyện được với lại những với lại cái người anh em của mình. Thì chúng ta nên đặt ra những cái thói quen thường trực, chẳng hạn như mỗi tháng, như anh em chúng tôi thì mỗi tháng đều gặp nhau Zoom một lần vào cái ngày chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, thì coi như đó là một cái cuộc hẹn ước. Thì coi như là ngày chủ nhật đầu tiên thì tất cả anh em trong nhà đều buông tất cả mọi sự, nói chuyện với nhau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thì trong 2 tiếng đồng hồ đó thì vừa nhìn thấy mặt nhau, vừa có thể trao đổi những chuyện gì xảy ra trong gia đình của mỗi người. Và nhiều khi chỉ nói chuyện trời trăng mây nước thôi, nhưng mà cái đó là cái chuyện để mà chúng ta tạo nên cái tình chặt chẽ và không bị xa mặt cách lòng. Thành ra hiện bây giờ thấy rõ ràng dù trên toàn thế giới chúng ta vẫn có thể gặp nhau một cách dễ dàng, không khó, không cần phải leo lên máy bay, chúng ta chỉ cần bấm cái nút thôi là chúng ta có thể nhìn thấy nhau.
Nhưng mà bây giờ đó, với cái thời đại mà nó bận rộn như vậy đó, thưa cô Phương Nam, thật ra đó cái vấn đề đó nhiều, đối với nhiều gia đình cũng là một cái điều khó. Thí dụ đi, có những người ở Mỹ, ở Pháp, ở Việt Nam, cái múi giờ nó khác nhau là một. Thứ hai nữa là vì nhiều khi công ăn việc làm, gia đình con cái rất là bận rộn, thành ra nó cũng không có thời gian, thậm chí cũng không có thời gian để nói chuyện cái kiểu như rằng là có một cái ngày, một cái thời giờ nhất định trong một tháng gặp nhau một lần, nhiều khi cũng khó nữa.
Nhưng mà tất cả mọi sự nó đều bắt đầu từ cái sự quyết tâm. Nếu mà chúng ta
cái thiện
quyết
chí
tâm, mà quyết tâm và có cái thiện chí làm điều đó thì điều đó có thể làm được. Ví dụ như là một năm 365 ngày thì chúng ta cũng có thể chọn ra từ một cái thời điểm nào đó mà có thể tiện lợi cho tất cả mọi người. Nếu không nói được 2 tiếng thì chúng ta nói thời gian ngắn hơn. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng và quyết tâm thì chúng ta điều đó có thể làm được chứ không phải là không làm được. Và chúng ta thấy cái sự cố gắng và quyết tâm đó nó mang lại rất là nhiều lợi ích thì chúng ta sẽ cố gắng để mà làm điều đó. Đó là cái điều thứ nhất nè. Cái thời gian mà bận rộn của mình đã mình tạo ra để mình có thể gặp nhau, nói chuyện với nhau. Và chúng ta thấy cái đời sống ở bên này nó rất là ngắn ngủi và nó rất là nhanh. Và nói là không phải là ngắn ngủi nhưng mà thời gian nó trôi nhanh hơn là ngày xưa và nhanh hơn là bình thường. Thành ra chúng ta thấy cái thời gian nó nhanh như vậy. Nếu chúng ta không làm thì thời gian nó cứ vòn vọt, nó trôi đi. Và một cái điều mà chúng ta không quay ngược lại đó là thời gian. Năm nay Khôi Nguyên mỗi ngày thêm một tuổi đúng không?
Khôi Nguyên ai nhìn cũng vậy.
Nó phải khác hơn.
Đúng rồi.
Cái ngày này năm ngoái đúng không? Đó, mình không nhìn thấy rõ nhưng mà mình cứ nhìn cái hình đi. Thì mình sẽ nhìn cái hình của những năm cũ đó. Mình thấy rõ ràng, trời ơi, hồi trước sao mà mình nhìn nó fresh, nó tươi, nó đẹp, nó mát mẻ. Đó, thành ra thời gian không quay ngược lại thì đời sống quá nhanh, thì chúng ta phải tranh thủ những cái thời gian nào chúng ta có thể có được để chúng ta có thể tận dụng nó một cách hữu hiệu. Mà trong cái đề tài ngày hôm nay là để xây dựng cái tình anh em ở trong nhà với nhau. Đó, thì cái đó là một điều nhé, là chúng ta có thể nói chuyện phone, nói chuyện text, nói chuyện email, nói chuyện bằng Facebook, rồi nói chuyện bằng Zoom để gặp nhau. Đó là một điều thực tế có thể làm được. Rồi một cái thứ hai là chúng ta nên cố gắng những cái dịp lễ hội mà có tính chất gia đình như vậy đó, chúng ta nên tìm cách để gặp nhau. Chẳng hạn như là Thanksgiving, Christmas. Chúng ta dĩ nhiên là có sự ưu tiên và có sự chia thời gian để chúng ta vẫn dành được cái thời gian của cái gia đình nhỏ. Nhưng mà chúng ta nếu cố tình, chúng ta cũng có thể có cái thời gian để gặp gỡ cái gia đình lớn của chúng ta. Thì nếu mà làm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái sự xây dựng cái tình anh em một cách tốt đẹp. Rồi... Khôi Nguyên thấy gì nữa, những cái vacation á, vacation thay vì chúng ta đi mỗi người một chỗ thì một đôi lúc chúng ta có thể hẹn nhau đi chung vài gia đình cùng một chỗ. Đó, tức là chúng ta vẫn có cái gia đình nhỏ sinh hoạt trong một cái khu vực nhiều cái gia đình lớn với nhau.
Những cái điều mà cô Phương Nam nói đó ai cũng biết. Ai cũng biết hết.
Nhưng mà không làm.
Nhưng mà có người làm người không, nhưng mà có một cái vấn đề đó thưa cô Phương Nam. Mà những anh em đó thường có những cái xích mích đó liên quan đến vấn đề là những bậc cha mẹ thường nói thôi con làm lớn con nhường cho em đi. Thành ra từ nhỏ đến lớn nó đã như vậy. Khi mà lớn lên đó, thằng anh nó sẽ nói ủa tại sao ta phải nhường cho mày, còn thằng em thì cứ nói ông lớn thì ông phải nhường cho tôi chứ. Thành ra nó có xích mích trong cái vấn đề là không công bằng rồi. Từ nhỏ đến lớn nó đã như vậy thì liệu chăng làm anh hoặc là làm lớn có phải lúc nào cũng nhường nhịn không?
Nó không còn đúng thời bây giờ nữa. Thời ngày xưa là như vậy. Là tại sao? Thì cái người anh nó được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Nó là như vậy. Không biết thấy không? Cái ông anh hai, anh cả trong nhà đó hồi nhỏ được nuôi một cách khác.
Đúng rồi.
Đó. Thành ra phải có quyền lợi và nghĩa vụ nó phải đi đôi với nhau. Đúng không? Còn bây giờ thì bên này chúng ta phải nhìn vào thực tế. Tức là mỗi người khi lớn lên và khi ra đời thì kể như mỗi người là một cá nhân. Thì phải tùy theo tình trạng, hoàn cảnh và cái thực tế mỗi người làm được gì và mỗi người không làm được gì để chúng ta có một cái sự nhìn vào ở giữa, chứ không thể nào nói là anh thì phải nhường em mặc dù điều đó vô lý, thì cái điều đó nó không còn ứng dụng nữa đó. Mà dĩ nhiên là trong cái một cái gia đình Việt Nam đó thì thường thường đó nếu mà càng đông thì càng dễ có những cái sự mà không giống nhau, những sự hiềm khích. Thì luôn luôn á, thì trong những cái sự đó là luôn luôn cần có một cái người ở giữa, đúng không?
Nhưng mà cái người ở giữa thường đó là cha mẹ.
Người ở giữa thường thường phải là công người bằng. Lớn tuổi nhất.
Phải công bằng.
Người lớn tuổi nhất. Thì dù cha mẹ thường thường là phải nói, ồ còn ông bà. Đó. Thì ông bà, cha mẹ mà nói là một câu thì những đứa nhỏ phải có một sự tôn trọng. Đó. Thì bây giờ cha mẹ và ông bà dĩ nhiên là phải có sự công bằng. Cha mẹ và ông bà không thể nào dùng những nguyên tắc thời xưa.
thì nó không còn thực tế so với cái thời bây giờ nữa. Nhưng mà cái người ông bà hoặc cha mẹ lớn tuổi đó, nó vẫn có một cái ưu điểm giống như một cái nhà có nóc, thì những đứa nhỏ nó hay có khuynh hướng nghe đến hơn nếu mà ông bà cha mẹ có một cái sự công bằng. Rồi một cái thứ hai nữa là cái người mà làm cái người mà ở giữa đó, hoặc là người mà chịu trách nhiệm của cái nhóm, hoặc là làm cái người mà phân giải ở giữa đó, thường thường phải nên là một cái người trung hòa, một cái người dĩ hòa vi quý, một người có thể chơi với tất cả mọi anh em và không theo phe nhóm, tại vì trong anh em tụi nó hay chia phe.
Chính
đúng
xác.
Không có đứa này thân với đứa kia.
Khôi đó. Nguyên đó thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là trong những cái tranh chấp đó đó, thì cái người lớn nhất trong số các anh em nên là cái người đứng ra giải quyết
đó,
hơn là các bậc cha mẹ. Tại vì các bậc cha mẹ dù nói như thế nào cũng có những cái sự không công bằng trong cái vấn đề thương đứa này, hoặc là không thương nhiều bằng. Thành ra đối với anh em với nhau đó, thì cái người lớn nhất thường nhận được cái sự kính trọng của mấy đứa nhỏ hơn. Thành ra đứng ra giải quyết cái vấn đề nó dễ dàng tiếp nhận hơn là kêu các bậc cha mẹ. Tại vì trong tiềm thức đứa nhỏ nó đã nói cha mẹ thương thằng kia hơn, thành ra nó không chấp nhận cái điều đó. Nên là cái vấn đề là người lớn nhất, nhưng mà phải là một người trung lập nha, chứ
đúng,
không phải là nghiêng ngả vào đúng. Bên nào, hoặc là phải có tiếng nói, phải có được sự kính trọng đúng. Của mấy đứa nhỏ đúng. Thì nó mới giải quyết vấn đề nó dễ hơn. Là đưa vào tay cha mẹ thì nhiều khi nó chấp nhận cái kết quả, nhưng mà nó ấm ức.
Đúng, thì cái người ở giữa đó phải là người trung lập, điều đó quan trọng nhất. Và phải người tạo nên một cái uy tín đó, để cho những người chung quanh đó nghe theo. Và muốn có sự uy tín này thì phải có một cái sự trung lập, tức là đừng có theo phe, theo nhóm, và phải nghe. Cái điều quan trọng nhất là phải nghe bên này, nghe bên kia đó. Và nhiều khi không có cái khả năng quyết định, nhưng mà có cái khả năng trung hòa, tức là có khả năng để điều khiển cái cuộc tranh cãi đó. Thì phải làm sao cho cái cuộc đó nó không phải là tranh cãi, mà nó sẽ trở thành là tranh luận thôi. Đó, thì mỗi người nó đều có ý kiến khác nhau, nhưng mà miễn sao đừng để xảy ra là một cuộc tranh cãi. Tại vì tranh cãi nó sẽ dẫn đến một cái tự ái, và dẫn đến những cái tôi của mỗi người, thành ra tự nhiên nó đâm ra một cái sự xung đột. Thành ra cái người mà đứng giữa đó quan trọng nhất phải là người trung lập.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, với đề tài là tình anh em. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ về câu chuyện của quý vị và những người anh em của mình. Có bao giờ quý vị tranh chấp không? Có bao giờ quý vị cãi vã với những người anh em mình không? Và cách giải quyết như thế nào cho ổn thỏa, cho êm thấm, để tránh cái tình trạng không nhìn mặt nhau giữa những người anh em ruột rà với nhau. Ở đây đó thì không biết cô Phương Nam giải quyết như thế nào khi mà nếu mà trong gia đình anh em có những cái tranh chấp hoặc là những cái bất đồng thì giải quyết như thế nào?
Thì thứ nhất đó là cái bản chất của mỗi người thì thường thường đó có thể nói là nếu mà mình là người trung hòa thì mình sẽ nghĩ tới mỗi người nó khác biệt nhau. Có một quý vị đang gọi và xin mời ạ.
Chúng tôi xin mời, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Tôi nghe kể chuyện cũng hay quá, nhưng mà tôi chỉ nói trong cái phạm vi trong gia đình tụi này thôi. 10 anh chị em thì ở từ Đức, Canada, ba nơi, Toronto, Saskatoon với lại Vancouver. Còn ở Mỹ thì có hai nơi, Houston với lại Washington. Thì cứ 2 năm tụi này họp một lần, thì gọi nhau, tụi mình hẹn một nơi nào như 4 năm trước tụi này đi Kenmore ở chỗ Calgary đó. Thì không có tranh cãi gì hết đó, mọi người đều đồng ý thôi. Giờ một người đưa ý kiến là tất cả mọi người về gặp nơi đó rồi chơi, chứ không có ai mà, tại bố mẹ già hết rồi, tụi này lớn cũng 70 mấy rồi, thành ra nhỏ cũng 60 mấy, thành ra không có chuyện tranh cãi mà rất là hòa hợp. Có khi thì đi anh chị em không, và có khi cháu nữa, cháu thì chúng nó cũng lớn, có đứa nó có gia đình, nó bắt con nó theo, thì rất là vui. Tôi thấy đi như vậy rất vui, cứ 2 năm gọi là family reunion á, Cứ 2 năm gặp nhau lần, tại cái người bên Đức mỗi lần qua rất là khó. Thành ra đấy, mà từ hồi dịch giờ là tụi này qua Zoom như ấy chứ không có gặp nhau. Thì cứ 2 năm gặp một lần, ông bà cụ thì 90 mất hết rồi. Thành ra rất vui, không có tranh cãi gì hết á. Tôi thấy gia đình như vậy cũng rất là hạnh phúc. Thì tôi muốn kể cái chuyện gia đình như vậy thôi.
Chắc là khi mà mình lớn tuổi rồi đó thì mình suy nghĩ chín chắn hơn. Mình không có những cái tranh chấp vặt vãnh. Nhưng mà thưa cô, thì lúc mà trẻ đó thì gia đình cô hoặc anh chị em có tranh chấp không? Hoặc là lúc đó giải quyết như thế nào?
Không tranh chấp. Tại vì qua đây cũng mấy chục năm rồi. Còn lúc nhỏ thì đâu có lúc mà tới năm 75 là có vợ có chồng rồi đi sang đây. Rồi một cái đứa em mà thứ nhì á, nó qua bên Canada, nó ở Saskatoon, nó đi du học. Rồi nó bảo lãnh tất cả anh chị em qua bên đó. Thì có 2 người thì ở Mỹ là có gia đình đó, ở Mỹ. Mà hồi bé cũng có tranh chấp, tụi này không có tranh chấp, có cãi cọ. Tôi không biết gia đình sao, bố mẹ tôi thấy thương đều hết à. Không có ấy, hay tùy gia đình thôi, mình cũng không hiểu. Nhưng mà tôi thấy gia đình tôi như thế là tôi cũng vui rồi. Có mấy chị em. Dạ.
Vâng, như vậy rõ ràng là một cái liên hệ gia đình rất là vui, và tất cả mọi người đều mong chờ tới cái ngày gặp gỡ, phải không? Và coi như đó là một cái truyền thống của gia đình, là cái đến cái dịp đó là phải dành thì giờ và phải make time và phải tạo cơ hội để có thể gặp nhau. Đó, hoan hỷ và mong chờ tới cái ngày gặp nhau.
Đúng,
đó.
Đúng, tụi này rất là gặp nhau mà vui vẻ lắm. Chị em đi vui, cười đùa, lăn ra ngoài, đi Kenmore chỗ đó đồi núi, vui lắm, leo sông, leo núi, đi hai kinh nữa. Rất là vui mà già hết chứ đâu có trẻ đâu.
Vâng.
Già nhất là 76 rồi.
Vâng, thì thấy rõ ràng là cái câu chuyện của chị gọi vào đó là một cái câu chuyện, một cái thí dụ rất là đẹp, rất là hay. Và tất cả những cái đó nó đều tạo thành bởi một cái sự build up mỗi ngày trong cái liên hệ. Tất cả một cái liên hệ nào đó nó cũng có là bởi do sự build up từ từ lên. Thành ra khi chúng ta có một cái gia đình tốt đẹp như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta mong mỏi để gặp nhau đó. Thành ra là rất là một thí dụ rất
hay. Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Mong rằng là cái tình giữa những người anh em trong gia đình của cô nó sẽ là một cái bài học cho mấy đứa cháu nó nhìn theo.
Đúng.
Nó sẽ nhìn bắt theo trước. Đó rồi nó sẽ bắt chước. Rồi nó sẽ duy trì cái tình anh em như vậy. Rất là cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002 để chia sẻ những cái câu chuyện của quý vị. Tại vì như Khuôn Nguyên biết đó, thưa cô Phương Nam, có một gia đình, những người con rất thành đạt, đều là những nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng hết, nhưng mà bất hòa. Cũng chỉ vì những cái chuyện nhiều khi đó là cái thằng nhỏ thế thì nó không được thương hơn so với mấy thằng kia, hoặc là khi mà lớn lên đó thì mấy ông anh xa không chịu chăm lo cho ba má, nói chung những chuyện rất là vặt vãnh. Thành ra nó tạo ra ngày ngày qua ngày kia những cái mối bất hòa.
Cái điều đó là điều không nên tí nào cả. Và khi chúng ta tới cái lúc mà những cái năm tháng mà cuối đời đó, chúng ta nằm gác tay lên chán, chúng ta sẽ cảm thấy một sự tiếc nuối vô cùng. Vâng, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, thưa tôi tên là Hồng, tôi năm nay 80 tuổi. Thì tôi muốn hỏi như vậy là có phải là ý là cha mẹ không công bằng với con, thì chồng tôi chết thì con rồi nó mới có 8 tuổi mấy, anh nó mới có 10 tuổi mấy, thì hai anh em ruột với nhau đó, mà không biết làm sao thì cái thằng anh rất là ngoan, học hành đến nơi đến chốn, còn mấy con em cũng vậy, không có chịu học, mà tôi sợ nó, tôi phải gọi nó vào trường Catholic, mà nó học nó cứ bỏ hoài à. Mà trong khi đó thì cái thằng anh nó ngoan, thành ra nó xin cái gì tôi cũng cho, mà cái con em nó thì tôi chỉ cho giới hạn thôi, mà nó cứ nói là tôi thương con trai hơn con gái. Sau đó nó lên đại học đấy, rồi tôi đóng tiền cho nó cũng bỏ. Đấy khi gọi trường thế người ta nói nó không có đi học, mà mình đóng cái tiền nó đâu có lấy lại được. Thì nó bỏ học ấy, thì tôi rất là lo, bởi vì nuôi hai đứa con chồng chết. Cái hồi tôi mới có 40 mấy, bây giờ tôi 80 rồi, mà nó cứ nói tôi thương con trai. Nhưng mà thật sự là con tôi cho nó đi học trường Catholic đàng hoàng, nó không học. Vậy nhưng mà tôi luôn luôn tôi nhắc đó là lúc nào mẹ cũng có tiền cho con đi học, con cứ đi học đi. Và nó không chịu học. Rồi cho tới bây giờ lấy chồng lấy giếc ấy thì đẹp đẹp cũng có cái bằng đại học. Mà bây giờ vỡ lẽ ra là hồi xưa cái tiền tôi để dành cho nó học đó, thì tôi để ra tên nó hết. Và bây giờ nó vỡ lẽ là tôi là bây giờ đi học tôi vẫn lo được. Như vậy là có phải là không công bằng không? Tại vì cái thằng anh nó thì nói cái gì cũng nghe, nó học đến nơi đến chốn. Con em như vậy thì tôi hỏi cô là như vậy là có phải là không công bằng hay là sao?
À vâng, cái sự không công bằng hay không đó, nó còn có một cái yếu tố khác ảnh hưởng, không phải về vấn đề vật chất. Nhưng mà cái chuyện mà mình cho đó, cái điều rất là quan trọng là cái cảm giác của cái người nhận được như thế nào. Vâng, cái đó là một cái điều rất là tế nhị mà rất nhiều người không để ý đến, hoặc là không biết. Chẳng hạn như là vẫn lo vẫn thương, nhưng mà thí dụ như trong những cái lời nói mỗi ngày đó, có thể vô tình mà nó đánh vào trong tâm lý của cái đứa con đang có mặc cảm, đang có sự đố kỵ, thì nó sẽ cảm nhận đó là sự không công bằng. Thành ra cái điều rất là quan trọng là cái vấn đề mình cho đó, cái điều quan trọng nhất là cái cảm nhận của cái người nhận về cái món quà mà người ta cho như thế nào đó. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là quan trọng, mà đối với cái tâm lý của con người đó nó rất là phức tạp. Thành ra người ta là hay có cái tính, hay người ta hay có một cái tính gọi là tính chủ quan, mình hay nghĩ theo cái mà mình nghĩ chứ mình không biết cái người kia nghĩ cái gì. Thành ra cái đó nó là cái điều có thể là vô tình, không cố ý, mà cái người con của bà cảm nhận là không được yêu thương công bằng. Đó, nhiều khi đó là sự hoàn toàn là sai, nhưng mà cái đó là cái sự cảm nhận của người con. Đó, thành ra cái đó nó như hồi đầu chương trình chúng tôi có nói đó, cái đó nó nằm sâu trong tiềm thức của đứa con.
Ngay khi cái câu chuyện mà bác này nói, Khôn Nguyên cảm nhận được cái người con gái đó đã có cái thành kiến là bác thích con trai hơn con gái. Nên dù cho bác có làm thế nào thì nhiều khi bác có những cái cử chỉ tốt, những cái ý tốt, nhưng mà theo cái thành kiến đó thì người con gái không nhận ra được. Nhưng mà chỉ cần bác có một chút xíu, thí dụ như rằng là bác cho con trai nhiều hơn mà cho con gái là hạn chế, là người con gái cũng đã suy nghĩ rằng là tại vì bác thương con trai ha. Thành ra là cái vấn đề đó là chắc là các bậc cha mẹ cũng nên có những cái cách nào đó để con mình nó hiểu hơn, để thay đổi cái thành kiến của nó. Chứ nếu không thì như là bác nói đó, là dù cho bác có những cái sự chuẩn bị, nhưng mà trong mắt của con gái bác thì nó vẫn không bằng người anh trai.
Dạ. Dạ. Cái đó nó nằm sâu trong tiềm thức của đứa con rồi, nó nghĩ như thế rồi.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa cô Phương Nam và tất cả quý vị, chúng ta còn khoảng 2 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Nên nếu quý vị có những cái câu chuyện hoặc là những cái ý kiến chia sẻ về đề tài tình anh em của chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này, quý vị có thể gọi vào trong những giây phút cuối này qua số điện thoại 713-664-8002. Và trong lúc đó thì chắc là phải mời một quý vị cuối cùng trong chương trình rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ. Dạ vâng, rất tiếc quý vị đã drop đường dây. Trong những giây phút cuối này thì mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết cho chương trình. Thưa cô Phương Nam.
Vâng, tình anh em là một cái tình nó hiện diện và nó nằm đó và nó lâu dài, nó bàng bạc. Nếu mà chúng ta biết dùng tất cả mọi cách để vun vén, bón phân cho cái mối liên hệ này thì chúng ta sẽ được rất nhiều lợi lộc. Vâng, xin mời quý vị khác lên tiếng.
Dạ vâng, đây là vị thính giả cuối cùng mà chúng tôi đang nghe đây ạ.
Em kính chào quý đài, em kính chào Nga Chỉ và anh Phương Nguyên ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Nga. Vâng.
Dạ thưa cô Nga Chỉ và anh Phương Nguyên, cô và anh nói cái điều này nó rất là hay, mà em cũng thấy nó cũng tế nhị. Mà cái kinh nghiệm của em sống á, em là người mẹ, em là người con, mà em cũng có ba đứa con gái, mà như cô nói cái gì á là nhà em mới dính hết á. Em thấy á, mình thương con mình cách nào rồi nó cũng có cái sự ganh tị hết á. Tự vì sao mà nó có cái điều này? Em nói với con em á, em kêu tại sao mẹ cho tụi con hết, mẹ cho cuộc đời, mẹ cho công sức, mẹ cho xương máu, mẹ cho tiền bạc, hình như mẹ cho hết luôn. Trong mẹ bây giờ chỉ có chiếc xe đạp với cái chìa khóa nhà thôi. Rồi có cái nhánh nhà đàm tha cái mặt thôi, chấm hết. Mà sao tụi con cũng không thỏa lòng? Tự vì em nói với con em á, con không thỏa lòng đây không phải là cái thể chất, không phải lỗi của mẹ hay lỗi của con. Nhưng mà cái con người bề trong của con á, cái tâm linh của con á, nó chưa có đắc thắng ở trong cái sự nhân từ bình an của Đức Chúa Trời cho. Nó còn bị trói buộc những cái ích kỷ kiêu ngạo với con người cũ mình đó. Bởi đó bây giờ cái gì làm mà hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà cho một người, mà nếu người đó tâm linh không có cái sự yên nghỉ, không có sự bình an, không có cái mỹ đức nhân từ, thương yêu, tha thứ, hy sinh, phục vụ á, nó thay đổi bên trong á, thì nó chỉ là gánh nặng thôi cô nha chị. Tự vì em thấy những người mẹ ngày hôm nay đó hy sinh cho con cả cuộc đời mà bắt đầu bắt đau. Còn anh em thương nhau thì không thương, tranh giành cắn xé. Còn nhiều cha mẹ hả, cứ thương cái đứa con nào mà mình thích à. Còn cái đứa con không thích, con không ra gì. Em thương đồng đều hết. Ba đứa con em nó có những cái bất toàn của nó. Mà em nói cái bất toàn của con không phải lỗi của con mà lỗi của mẹ đó. Tự về mẹ sống bất toàn và mẹ ảnh hưởng con mới có ngày hôm nay. Đến với Chúa Giêsu ăn năn tội đi và Chúa chữa lành cho. Có sự bình an, có sự nhân từ. Thương yêu gia đình mới thương người ngoài được. Còn gia đình như cái đám giặc mà đi thương người ngoài là lớn, là sợ phải không cô nha chị? Mà em cũng học cho chính em như vậy á thưa cô. Rất là vui khi em nghe được câu chuyện này.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Thì để tổng kết chương trình ngày hôm nay thì chúng ta thấy tình anh em chúng ta nên vun xén và bồi đắp nó trong những cái cuộc sống hàng ngày để chúng ta có một cái xã hội nhỏ hoàn toàn những người tin cậy và hoàn toàn những người có thể tin tưởng và hy sinh cho nhau. Thì nếu mà chúng ta bỏ lỡ cái tình anh em này thì đó là một sự rất là khiếm khuyết và rất là buồn. Tại vì chúng ta đã bỏ lỡ những người đã cùng có những cái căn bản từ cội rễ lúc nhỏ. Thì chúng ta muốn vun đắp nó thì chúng ta phải tạo cơ hội, tạo hoàn cảnh. Và chúng ta hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, những điều kỷ niệm tốt đẹp từ lúc lớn lên để chúng ta bỏ qua những cái hiềm khích tranh chấp. Thì nói tóm lại, tình anh em chúng ta phải nuôi dưỡng. Và trong cái sự nuôi dưỡng này, cha mẹ có ảnh hưởng rất là nhiều trong vấn đề đối xử công bằng. Và người hôn phối sẽ có ảnh hưởng rất nhiều trong vấn đề chia rẽ tình anh em hay là bồi đắp. Thì chúng ta, nếu là người hôn phối, hãy nghĩ rằng tình anh em là một phần trong cuộc đời của người hôn phối của mình. Thì chúng ta phải bắt tay để mà nuôi dưỡng nó. Thì trong cái chương trình này, như hồi mới đầu chúng ta có nhắc đến để chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần trong mùa lễ lạc này, chúng ta có bồi đắp vào tình anh em của chúng ta. Và có một cái mở ngoặc nhỏ là nãy Khôi Nguyên có nói là còn có một cái gọi là tình anh em kết nghĩa, mà chúng tôi chỉ vắn tắt ở đây tại vì không còn thì giờ. Cái anh em kết nghĩa nó cũng giống như là tình anh em, nó chỉ khác ở chỗ là nó là một cái quan hệ tạo lập khi chúng ta đã trưởng thành ở ngoài xã hội và nó dựa lên cái sự chọn lựa thích hợp của chính mình, không phải bị nhận và không phải có như là tình anh em ruột thịt, mà nó là một sự xứng hợp về tất cả mọi phương diện, về phương diện nghề nghiệp, học hành hoặc những cái sinh hoạt với nhau. Thì cái anh em kết nghĩa này nó dễ giữ chặt hơn là cái tình anh em ruột thịt, tại vì đó là một sự chọn lựa chính xác của cái người khi chúng ta lớn lên, phải không? Thì đó là tóm gọn về cái anh em kết nghĩa. Thì thân ái chào tất cả quý vị và thân ái chào Khôi Nguyên đã cùng điều hợp chương trình Tình Anh Em ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này. Kính chúc tất cả mọi người luôn được bình an và đặc biệt anh em gắn kết như keo son. Và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.